Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc. Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc trả lời về một vài trường hợp hôn nhân gặp khó khăn do các thính giả và độc giả nêu lên. Trường hợp thứ nhất của một thanh niên hỏi rằng, thưa cha, người đàn bà mà con cưới làm vợ vốn là một cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được nuôi dưỡng trong một viện mồ côi. Nàng theo học cho tới lớp 9 trung học nhưng học kém và phải học lại năm đó. Con quen biết nàng khi nàng 18 tuổi, và sau 2 năm trời đi lại, chúng con đã thành hôn với nhau tại nhà nguyện của viện mồ côi. Nhưng ngay từ đầu, cuộc sống hôn nhân của chúng con đã bị thất bại. Vợ con cảm thấy rất bối rối và bất an trước những đòi hỏi giao hợp của con. Về sau, vợ con thú nhận là không hề biết và cũng chẳng hề nghĩ rằng phải giao hợp giữa vợ chồng như vậy thì mới thể có con, và nàng cảm thấy không thể chấp nhận những giao hợp như vậy. Cuộc sống ân ái vợ chồng của chúng con bị dao động nặng nề vì nàng không hề muốn những tương giao ái ân như vậy. Sau 1 năm trời thì nàng cảm thấy không thể tiếp tục cuộc đời vợ chồng nữa và cho biết nàng không có ơn gọi sống đời hôn nhân như thế. Thế là mọi ước mơ của con tan biến theo mây khói. Thanh niên đó hỏi, thưa cha, hôn phối của chúng con có thành hay không? Con có thể xin giáo hội giải hôn phối để con làm lại cuộc đời với người khác không?
Để kết hôn thành sự thì mỗi người cần phải biết về bản chất và về yếu tính của hôn phối. Giáo luật số 1096 quy định rằng, thứ nhất, để có sự ưng thuận kết hôn thì điều cần thiết là hai người kết hôn phải biết ít ra rằng hôn nhân là đời sống chung vĩnh viễn giữa người nam và người nữ, nhắm đến việc sinh sản con cái bằng việc giao hợp sinh lý cách nào đó. Thứ hai, sau tuổi dậy thì phải suy đoán là họ đã biết những điều đó rồi. Theo tinh thần của khoản giáo luật này, người kết hôn không nhất thiết là phải biết rõ về bản chất hoặc là những kiểu cách giao hợp sinh lý, nhưng chỉ cần biết, dù là biết mơ hồ rằng, trong đời sống hôn nhân có sự ân ái giao hợp sinh lý giữa vợ chồng với nhau. Đó là sự hiểu biết tối thiểu để hôn phối được coi là thành sự và có hiệu lực. Bởi lẽ, người ta không thể không biết gì về bản chất yếu tính của hôn phối, và đồng thời lại muốn kết ước hôn phối ấy. Vô tri bất mộ là thế. Hành động về một điều mà mình không biết rõ yếu tính là hành động vô giá trị. Một người không thể không biết hoặc là lầm lẫn về các đặc tính căn bản của hôn nhân, đặc tính duy nhất một vợ một chồng và bất khả phân ly, thì vẫn có thể kết hôn thành sự, giáo luật số 1099, ngoại trừ trường hợp họ cố tình loại bỏ các đặc tính ấy thì mới làm cho hôn phối bất thành. Riêng về bản chất của hôn phối là đối tượng sự ưng thuận kết hôn giữa hai người nam nữ, ai không biết về bản chất đó thì kết hôn bất thành. Dựa theo nguyên tắc đó, người nào kết hôn với quan niệm hôn nhân chỉ là một sự sống chung thân hữu như hai người bạn thân tình với nhau, và chiều chiều anh dẫn em đi dạo phố, khi em đau yếu thì có anh săn sóc và ngược lại, hoặc nếu cần thì cũng có thể ân ái với nhau nhất thời, hoặc là biểu lộ tình yêu thương qua nụ hôn vân vân, chứ không phải là cuộc sống chung vĩnh viễn và nhắm đến việc sinh sản con cái bằng việc giao hợp sinh lý cách nào đó. Ai quan niệm như thế thì kết hôn bất thành. Cũng vậy, người nào mặc dù biết rằng hôn nhân là cuộc sống chung để sinh sản con cái, nhưng lại hoàn toàn không biết rằng tiến trình sinh sản con cái đó được khởi đầu qua sự giao hợp sinh lý giữa hai người nam nữ, thì họ kết hôn không thành, vì họ không biết về đối tượng cốt yếu của sự đồng ý kết hôn. Ai nghĩ rằng việc sinh sản con cái được thực hiện qua những nụ hôn yêu thương, chăm chú ngắm nhìn nhau và qua những sự biểu lộ khác của tình yêu mà không bao gồm sự trao thân cho nhau, thì họ kết hôn bất thành. Những cử chỉ yêu thương đó cũng có thể xảy ra nơi những người đồng phái tính với nhau. Ngày xưa khi việc giáo dục về tính dục còn là một vấn đề cấm kỵ, thì sự dốt nát về hôn nhân là điều thường xảy ra. Tuy nhiên ngày nay, mặc dù tình dục là điều được phơi bày nhan nhản trong xã hội tân tiến, nhưng sự dốt nát về hôn nhân ấy vẫn còn nơi một vài trường hợp, và thỉnh thoảng các tòa án hôn phối của giáo hội vẫn xét xử những vụ tương tự, nhất là trong trường hợp những trẻ nữ lạnh lẽo về tình dục, yếu về tâm trí hoặc được nuôi dưỡng trong các viện mồ côi hay trong một môi trường khép kín, hoặc trong gia đình có luân lý quá ngặt nghèo và nghiêm khắc, cha mẹ kiêng kỵ hoặc là tránh né những câu hỏi của con cái về các vấn đề tính dục và sinh sản con cái. Sự không biết về tình dục và việc sinh sản trên đây là điều bình thường trước tuổi dậy thì, nhưng sau tuổi dậy thì người ta giả thiết là thiên nhiên dạy cho người nam nữ cách xu hướng tìm đến nhau. Vì thế, để chứng minh là đương sự không biết về bản chất của hôn nhân như vừa nói trên đây, thì cần phải có những bằng chứng và lý lẽ vững chắc. Ví dụ về nền giáo dục khép kín mà đương sự đã hấp thụ trước khi kết hôn, về những điều kiện tâm sinh lý của đương sự, những lời quả quyết chính đương sự nói ra do những người đáng tin cậy thuật lại, về sự không biết sự giao hợp sinh lý là điều thuộc về bản chất của hôn nhân, thái độ kinh hoàng của đương sự trong lúc giao hợp sinh lý và kinh tởm những hành động này, hoặc là đương sự có mặc cảm đầy tội lỗi trong khi giao hợp sinh lý, vân vân. Tóm lại, trường hợp người vợ trong thắc mắc trên đây có nhiều dấu hiệu chứng tỏ là nàng không ý thức về bản chất của hôn nhân, và người chồng ấy có thể làm đơn xin tòa án của giáo hội cứu xét để có thể tuyên bố hôn phối là vô hiệu, dĩ nhiên là phải nêu rõ các bằng chứng.
Một thắc mắc thứ hai được nêu lên là, thưa cha, trong gần một năm trời, con đi lại với một thiếu nữ mà con chỉ cảm thấy bị thu hút vì thân thể và nhan sắc của nàng, nhưng không cảm thấy yêu nàng để có thể đi tới hôn nhân và sống với nàng trọn đời. Một hôm, nàng cho con biết là đã có thai. Con tuyên bố sẵn sàng nhận đứa con sinh ra, nhưng không thể thành hôn với nàng. Khi mẹ con biết chuyện này, bà trách mắng con thậm tệ và liên tục nài nỉ, làm áp lực và thúc giục con phải cưới nàng làm vợ, một đàng vì tôn trọng thiếu nữ ấy, và đàng khác vì thanh danh của gia đình không thể chấp nhận bị mang tiếng là có đứa con sở khanh, làm người ta có bầu mà không chịu cưới hỏi. Trong gia đình bầu không khí trở nên nặng nề, mẹ con lúc thì khóc, lúc thì dịu ngọt khuyên lơn. Có những lần bà dọa nạt và nói rằng con làm cho người ta có thai mà không chịu cưới người ta. Nếu con không cưới nó thì mẹ sẽ buồn mà chết mất. Con không thể sinh ra những đứa con hoang như vậy. Và thế là ngày này qua ngày khác, vì không muốn làm cho mẹ nổi giận và sầu khổ, con đành chấp nhận cưới người mà con không yêu. Sau khi kết hôn, cuộc sống của vợ chồng con chẳng hạnh phúc gì. Sau 2 tháng thì chúng con chia tay nhau. Thưa cha, hôn phối trong trường hợp này có hiệu lực gì trước mặt Chúa và giáo hội hay không?
Trường hợp như được trình bày trong thắc mắc trên đây được giáo luật gọi là sợ hãi vì kính nể, nghĩa là sợ hãi vì xúc phạm và làm phật ý những người có uy quyền đối với mình, ví dụ như cha mẹ, cấp trên hoặc là bề trên. Sự sợ hãi đó do những lời nài nỉ liên tục, trách móc, đay nghiến, áp lực thái quá về tâm lý và tinh thần. Sự sợ hãi vì kính nể có nhiều cấp độ. Bình thường, sự kính sợ cha mẹ và cấp trên được coi là nhẹ, nhưng nếu nó gây ra sự xáo trộn lớn trong tâm hồn, làm cho cuộc sống trở nên không thể chịu nổi, hoặc khiến cho đến sự sợ hãi hậu quả lớn và lâu dài do sự thịnh nộ hoặc là đe dọa nặng nề của cha mẹ hoặc là cấp trên gây ra, thì sự sợ hãi đó được gọi là nặng. Cha mẹ độc đoán hay là đàn áp và dọa nạt con cái cũng có thể gây nên sự sợ hãi nặng như vậy. Để thẩm định tính chất nặng nhẹ của sự sợ hãi vì kính nể, người ta còn phải để ý đến tình trạng sức khỏe tinh thần của người lo sợ. Một số người vốn có tính hay lo lắng và yếu về tâm lý, dễ xúc động, dễ bị áp lực và khó chống cự lại uy quyền của cha mẹ hoặc là cấp trên, nên dễ bị thứ sợ hãi vì kính nể ở cấp độ nặng, trong khi nơi những người bình thường và cứng cựa khác, dù cùng chịu áp lực và hoàn cảnh như vậy, sự sợ hãi của họ chỉ ở cấp độ nhẹ mà thôi. Giáo luật hiện hành số 1103 quy định rằng, hôn phối sẽ vô hiệu nếu được kết ước vì bạo lực hay là sợ hãi trầm trọng do một nguyên cớ ngoại tại, cho dù không chủ ý trực tiếp gây ra, nhưng để thoát khỏi nó thì người ta bị bó buộc đành phải chọn lựa kết hôn. Trường hợp như được mô tả trong thư, có đầy đủ yếu tố để có thể làm đơn xin tòa án hôn phối cứu xét và tuyên bố hôn nhân là vô hiệu vì lý do sợ hãi trầm trọng. Dĩ nhiên là tòa sẽ đòi có những người làm chứng, kể cả những người trong gia đình, thân nhân, minh chứng là người chồng đã chịu áp lực của mẹ và kết hôn vì sợ hãi. Chứng nhân chính trong trường hợp này là thân mẫu của người chồng.